Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 21 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 8, ngày của việc tạo dựng mới. Sự so sánh giữa Chủ nhật của Kitô giáo và ý niệm của Cựu Ước về ngày Sa-bát đã gợi lên những hiểu biết thần học sâu sắc rất hữu ích. Đặc biệt, ta thấy nổi bật mối liên hệ độc đáo giữa sự phục sinh và việc sáng tạo. Người Kitô hữu tự nhiên nghĩ ngay đến mối liên kết giữa sự phục sinh xảy ra vào ngày thứ nhất của tuần lễ với ngày đầu tiên của tuần lễ sáng tạo trời đất. Định hướng cho công cuộc sáng tạo mà sách Sáng Thế kể lại. Việc sáng tạo ánh sáng. Mối liên kết này giúp ta hiểu sự phục sinh như là bước khởi đầu của cuộc sáng tạo mới, mà hoa quả đầu mùa là chính Chúa Kitô vinh hiển. Quả thật, hơn bất cứ ngày nào khác trong tuần, Chúa Nhật là ngày người Kitô hữu được kêu gọi nhớ đến ơn cứu độ được ban cho họ trong bí tích thanh tẩy và làm cho họ trở nên người mới trong Chúa Kitô. Anh em đã cùng được mai táng với Chúa Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa đứng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Thư Colosse chương 2 câu 12 và thư Roma chương 6 câu 4 đến câu 6. Phụng dụ nhấn mạnh chiều kích phép rửa của Chúa Nhật khi mời gọi cử hành bí tích thánh tẩy trong thánh lễ vọng phục sinh, cũng như vào ngày này của tuần lễ, ngày mà giáo hội tưởng nhớ sự sống lại của Chúa, và khi gợi ý rải nước thánh để tỏ lòng thống hối khi bắt đầu thánh lễ Chúa Nhật, nhằm nhắc đến phép rửa mà qua đó đời sống của hết mọi người Kitô hữu phát sinh. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, các số 24 và 25. 22 tháng Giêng, thứ hai, Thánh Vinh Sơn Phó Tế, Tử Đạo. 23 thứ ba, tuần thứ ba, mùa thường. 24 thứ tư, Thánh Francisco de San, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 25 thứ năm, Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. 26 thứ sáu, Thánh Timôte và Thánh Tito giám mục lễ nhớ. 27 thứ bảy, Thánh Angela Merici trinh nữ. Và 28 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ân lành Chúa đã thương ban, và xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta có thái độ lắng nghe lời Chúa và canh tân đời sống mình.
Tại các người vừa nghe
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mỗi đàn.
Vì vậy tôi
xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Chúa Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Nehemi. Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ quý mình và phụ phục trước Thiên Chúa. Mặt họ cúi sát đất. một số người đọc tuần đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nehemi là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng, ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng, hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình. Vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Luật Chúa toàn thiên bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cô đơn pha ngu kẻ dốt.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Dời răng Chúa chân trực, làm hoang lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Xin Chúa nhắm những lời miệng tôi công bố, và sự lòng tôi suy ngẫm trước thiên nhãn. Lạy Chúa là tảng đá, là đơn cứu chuộc tôi.
Lạy Chúa là thần khí và là sự sống.
Bài chúc thơ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chân trong một thánh phần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh phần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng, vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng, vì tôi không phải là con mắt nên tôi không thuộc về thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là mắt thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tay thì đâu là khứu giác? Vậy Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay, ta không cần đi. Đầu cũng không thể nói với chân, ta không cần các ngươi. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn lại cần thiết hơn, và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn, và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn. Còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế, Nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác mà lại để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây. Hoặc một chi thể được vinh dự thì tất cả các chi thể cùng chia vui. Phần anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể người. Mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tín sĩ, kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tín sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa đã sai tôi đi ra giảng tin mừng cho
người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Theophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngài nghỉ lễ. Người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngài khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, các bài đọc của thánh lễ hôm nay, Chủ nhật thứ ba mùa thường năm C, và đặc biệt là bài đọc thứ hai trích từ thơ của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn tín hữu Corinto, thơ thứ nhất Corinto chương 12 câu 12 đến câu 30, là một giáo huấn của Thánh Phaolô về sự hiệp nhất giáo hội. Trong giáo hội có nhiều, như là một thân thể, quyền nhiệm của Chúa Giêsu có nhiều chi thể, nhưng chỉ là một thân thể. Chủ nhật hôm nay nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Chúng ta, khi có giờ trong ngày hôm nay, hãy trở lại với bài đọc thứ hai của thánh lễ này và cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trong những giây phút chia sẻ này, tôi muốn mời ông bà, cô bác, anh chị em
nhìn đến bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe qua. Bài phúc âm của thánh lễ hôm nay được giáo hội trích lại một cách đặc biệt nếu chúng ta lưu ý cách thức trích lại của hội thánh hôm nay. Đó là phúc âm theo thánh Luca chương 1 câu 1 đến câu 4. Đây là những câu đầu tiên nhập đề cho phúc âm theo thánh Luca. Rồi sau đó bỏ những cái đoạn kế tiếp đến liền đoạn thứ tư câu 14 đến câu 21 kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về quê hương của Ngài là Nazareth, rồi vào ngày Sa-bát, ngày nghỉ lễ, Ngài vào hội đường theo như thói quen, và Ngài đã đọc đoạn sách tiên tri Isaiah, trình bày một chương trình hành động của Ngài, và một cách long trọng, Ngài tuyên bố với mọi người trong hội đường, hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Thiên Chúa đã chuẩn bị chương trình cho Chúa Giêsu Kitô, và vào thời giờ viên mãn, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và vào lúc quyết định, Chúa thực hiện chương trình của Thiên Chúa Cha qua đoạn phúc âm hay đoạn tiên tri Isaiah đã loan báo trước. Và Chúa Giêsu đã trung thành với sứ mạng này cho đến cùng. Thông thường chúng ta nhìn thấy vào những thời tranh cử hay một vị đã được bầu cử rồi, như vị tổng thống hay một người đứng đầu một cơ quan quan trọng, thì thường có bài diễn văn mở đầu để trình bày chương trình hành động của mình cho cử tri, cho những người bầu mình lên thực hiện một công việc, một chương trình nào đó. Và theo loại thế thường thì những người đó nói rất hay nhưng làm thì không được bao nhiêu. Nhưng Chúa Giêsu nơi đây, trong lần Chúa ra mắt với dân chúng tại hội đường Nazareth mà Chủ nhật hôm nay chúng ta đọc lại đoạn phúc âm do giáo hội trích, mà cách trích như tôi vừa nói ngay đầu là trích những câu đầu tiên phúc âm thánh Luca chương 1 câu 1 đến câu 4, rồi nhảy liền đến chương 4 câu 14 đến câu 21. Hậu ý có thể của giáo hội là muốn cho chúng ta nhìn vào biến cố này như là biến cố khai mạc cho cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu công bố chương trình của Ngài mà là chương trình của Thiên Chúa Cha đã định từ trước, và Ngài đến vâng phục trung thành thi hành chương trình này, và thi hành chương trình cho đến mức độ hy sinh cả mạng sống mình trên thập giá, mặc cho những chống đối của những người Do Thái, mặc cho những cám dỗ của ma quỷ, mặc cho những sơ sót, những yếu đuối của những môn đệ trung thành với Ngài nhưng cũng đã lầm lỗi chối bỏ Ngài như Phêrô. Chúa luôn trung thành thi hành sứ mạng này cho đến cùng, cho đến hy sinh trên thập giá. Thật ra không có vị lãnh đạo nào trên trần gian đã dám làm như vậy, dám hy sinh cả mạng sống mình để thực hiện chương trình mà mình muốn thực hiện, mưu ích cho dân chúng. Mẫu gương của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy có một thái độ chiêm ngắm Chúa và noi gương của Chúa. Chúng ta có thể tự vấn lương tâm mình: tôi đang đi theo một vị lãnh đạo, một vị Thiên Chúa, một Chúa Giêsu Kitô nào đây? Nói đến đây, tôi nhớ lại một câu chuyện của một đạo sĩ Ấn Độ. Vị đạo sĩ đó được đệ tử đến mời gọi, xin cho biết một vị lãnh đạo để mà tôn thờ, để mà tin theo. Vị đạo sĩ dắt đồ đệ vào trong một đền thờ, nơi có rất nhiều trưng bày, rất nhiều biểu tượng của những tôn giáo khác nhau trên thế giới, và lần lượt trình bày những biểu tượng đó. Đến biểu tượng của Kitô giáo, thì một người bị treo trên thập giá. Đồ đệ hỏi vị đạo sĩ, đây là ai đây? Vị đạo sĩ trả lời, đây là người sáng lập đạo Kitô. Và đệ tử sợ quá, bỏ đi, và trả lời, con không muốn làm môn đệ của người chịu chết trên thập giá như vậy đâu, nguy hiểm lắm. Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, đã trung thành với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha và đã hy sinh mạng sống mình trên thập giá. Ngài mời gọi chúng ta cùng thực hiện những điều mà Ngài đã làm: rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, giúp cho anh chị em mù lòa được trông thấy, cho những kẻ bị áp bức được tự do, và nhất là công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, công bố ân sủng cứu rỗi Thiên Chúa mọi giây phút cuộc đời của con người, mọi biến cố đều có thể là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta noi gương Chúa Giêsu, Ngài đã trung thành thực hiện điều này, phần chúng ta những đồ đệ của Người, chúng ta có dám trung thành như vậy hay không, cho đến mức hy sinh cả mạng sống mình như Chúa đã hy sinh. Hôm nay trong thánh lễ này, chúng ta hãy nói lên sự tuân phục của mình, sự dấn thân của mình theo Chúa cho đến cùng, cho đến mức độ hy sinh cả mạng sống mình nếu Chúa muốn. Và để có thể hy sinh như vậy thì chúng ta cần có tình thương thật là sâu đậm đối với Chúa Giêsu Kitô và có một đức tin vững mạnh. Xin Chúa thương củng cố đức tin chúng ta mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh Kính. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, việc sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi theo Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chia đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người về hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Kiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể chúng ta đang cử hành quy tụ tất cả mọi người chúng ta thành một, liên kết chúng ta trong tình thương của Chúa. Vậy giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những nhu cầu bản thân, nhưng cũng cho tất cả những anh chị em, những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần giáo hội được ơn sống vâng phục thánh ý Chúa và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận. Sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất gia đình nhân loại và hiệp nhất đại gia đình của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai thành tâm đi tìm Chúa, được gặp Chúa và tin nhận Ngài. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con tất cả được làm chứng cho tình yêu Chúa bằng chính đời sống tốt lành của mình giữa anh chị em đang tìm Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhận và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, trong lời cầu nguyện khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa cho chúng con được kết hợp với con một Chúa là Chúa Giêsu Kitô để biết hành động tuân phục theo thánh ý Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được ơn dân phục lời Chúa mà hằng ngày chúng con đón nhận qua bí tích thánh thể, qua những phụng vụ giờ kinh, qua những lần chúng con tiếp xúc với Chúa, với lời Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn chấp nhận thánh ý Chúa và kiên vững thực hành thánh ý này. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Dòng nguyên Chúa trên bàn thờ thân hồn con lần lần niềm cảm mến vô bờ, xin tí dù để con tìm
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dân và lấy quyền năng thánh thần mà thánh hoa, để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là xứng đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con,
nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại quy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thanh thanh thanh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc công giống như đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đa sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sơn, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa lưu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sự sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dìu đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con ngưỡng đi, là bao mát cho con ai nhìn. Sống một đời cùng người con
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và mẫu thánh Chúa Kitô con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong Chúa anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, 14 tháng Giêng, trước khi xuống kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về ý nghĩa của Ngài Quốc tế di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica si celebra l'annuale giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 14 tháng Giêng vừa qua, được cử hành hàng năm Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn. Nhân dịp này, tôi đã gửi cho tất cả mọi người thiện chí và nhất là cho những cộng đoàn Kitô một sứ điệp đặc biệt, nói về chủ đề gia đình của di dân. Chúng ta có thể nhìn vào Thánh Gia đình Nazareth, hiện ảnh của tất cả mọi gia đình, cả khi bị làm suy yếu và đôi khi bị làm méo mó, bị biến dạng do bởi những thử thách của cuộc đời. Thánh sử Matthew kể lại rằng, thời gian ngắn sau khi Chúa Giêsu sinh ra, Thánh Giuse bị bó buộc phải trốn sang Ai Cập mang theo con trẻ và mẹ Maria để tránh sự bách hại của vua Herode. Trong thảm kịch của Thánh Gia đình Nazareth, chúng ta thấy được hoàn cảnh đau thương của biết bao anh chị em di dân, nhất là của những anh chị em tị nạn, những người bị lưu đày, những kẻ tản cư, những người dời cư và những kẻ bị bách hại. Một cách đặc biệt, chúng ta nhìn nhận những khó khăn của gia đình di dân, chẳng hạn như những phiền phức, những tủi nhục, những cấm đoán và những mõn dò.
Il fenomeno della mobilità umana è molto ampio e diversificato. Secondo recenti stime delle Nazioni Unite,
trong thực tế, hiện tượng di chuyển trong cuộc sống con người là hiện tượng rất rộng rãi và rất đa diện. Theo những ước lượng mới đây của Liên Hiệp Quốc, những di dân vì lý do kinh tế ngày nay lên đến khoảng 200 triệu người, những anh chị em tị nạn khoảng 9 triệu người, và 2 triệu sinh viên quốc tế. Cộng với con số to lớn những anh chị em vừa nói trên, chúng ta còn phải thêm những người di cư quốc nội,
và những anh chị em bất hợp pháp, với ý thức rằng mỗi người trong họ, cách này hay cách khác, là chủ của một gia đình. Vậy điều quan trọng là bảo vệ những anh chị em di dân và gia đình của họ, nhờ qua sự trợ giúp của những quy định lập pháp và hành chính chuyên biệt, và qua hệ thống các dịch vụ, những nơi lắng nghe, những cơ cấu trợ giúp xã hội và mục vụ. Tôi cầu chúc sao cho mau đạt đến sự quản lý quân bình những làng sống di dân và dời cư nói chung, để mang đến những lợi ích cho toàn thể nhân loại, bắt đầu với những biện pháp cụ thể, cổ võ sự di dân bình thường và cổ võ những đoàn tụ gia đình, với chú ý đặc biệt đến các người nữ và trẻ vị thành niên. Thật vậy, trong lĩnh vực rộng lớn của hiện tượng di dân quốc tế, nhân vị cần luôn luôn được đặt vào trung tâm. Chỉ việc tôn trọng phẩm vị con người nơi mọi người di dân một bên, và bên kia sự nhìn nhận từ phía những anh chị em di dân những giá trị của xã hội tiếp nhận họ. Hai yếu tố trên mới làm cho dễ dàng hơn sự hòa nhập của các gia đình trong các hệ thống xã hội, kinh tế, chính trị của đất nước tiếp nhận.
Cari amici, la realtà dell'immigrazione non va mai vista soltanto come un problema, ma anche...
Các bạn thân mến, thực tế của những di dân không bao giờ được nhìn chỉ như là vấn đề, mà còn là và nhất là như một tài lực lớn cho cuộc hành trình của nhân loại. Và tài lực đó là gia đình của di dân, miễn là gia đình được tôn trọng như là gia đình, không phải chịu những rạn nứt không thể sửa lại được, nhưng có thể bảo tồn nguyên vẹn hoặc được đoàn tụ và chu toàn sứ mạng như là cái nôi của sự sống và là môi trường tiếp đón đầu tiên và giáo dục con người. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa nhờ lời khẩn cầu của Đức Trinh Nữ Maria và của Thánh Francisca Saverio Caprini, bổn mạng của những người di dân. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xin kính truyền tin. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut per angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Benedicta pan sublantua tan.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh trường tinh và phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi cửa sổ để chào chúc những nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói, Phúc âm Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 14 tháng Giêng vừa qua, mời gọi chúng ta chiêm ngắm qua phép lạ Cana, chiêm ngắm Chúa Giêsu vị hôn phu đích thực của giáo hội. Chúa Kitô yêu thương giáo hội, Ngài mặc khải cho giáo hội ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người. Ngài thánh luyện giáo hội và chia sẻ cho giáo hội phần gia tài quý giá nhất. Ước chi mỗi người chúng ta hãy để cho mình được yêu thương và được tha thứ bởi Chúa Kitô, vừa sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Rồi sau đó bằng tiếng Anh Đức Thánh Cha đã nói, trong phúc âm Chủ nhật hôm nay, mẹ Maria nói với những kẻ giúp việc nơi bữa tiệc tại Cana rằng, hãy làm bất cứ điều gì Ngài truyền. Ước gì anh chị em đáp lại lời khuyến khích của mẹ một cách quảng đại, sao cho tâm hồn của anh chị em được tràn đầy an bình và niềm vui của Chúa Kitô con mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật 14 tháng Giêng.
Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC.